Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn Văn Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 29 tháng 7 năm 2014, phát thanh từ 9 giờ tới 9 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh 30 phút tối nay, phần thời sự nổi bật với sự kiện 61 đảng viên gồm nhiều chuyên gia, trí thức, nhân sĩ, cựu tướng lĩnh gửi thư ngỏ cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi Đảng từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, chuyển đổi ôn hòa từ thể chế toàn trị sang dân chủ để đất nước khỏi suy vong. Phần thời sự còn có bài phỏng vấn chuyên gia quốc tế về vấn đề Trung Quốc muốn hợp tác phát triển trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Hòa ái và thân chúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Tại Diễn đàn An ninh khu vực diễn ra đầu tháng tới ở Naypyidaw, Miến Điện, chính phủ Philippines sẽ đề nghị giải pháp 3 giai đoạn để giải quyết các căng thẳng đang xảy ra ở Biển Đông. Nói với báo chí ở Manila, Ngoại trưởng Phi, ông Albert Del Rosario cho biết đề nghị này bao gồm việc trước hết tất cả những quốc gia liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền đều ngưng mọi hoạt động ở khu vực tranh chấp. Thứ nhì là thực hiện bộ quy tắc ứng xử COC và cuối cùng là giải quyết tranh chấp ngoài tòa. Quyết định của chính phủ Philippines được loan báo ngay cuộc gặp gỡ sáng nay, cũng tại Manila, giữa Ngoại trưởng Del Rosario với bà Catherine Ashton, người điều hành phần vụ ngoại giao của EU. Bà Ashton kêu gọi các quốc gia liên quan đến cuộc tranh chấp ở Biển Đông phải bình tĩnh, tránh sử dụng vũ lực, không có những hành động đơn phương gây áp lực với quốc gia khác để thay đổi nguyên trạng.
Trích dẫn tin ghi nhận được từ giới ngoại giao ASEAN, hãng thông tấn Kyodo đưa tin nói các vị ngoại trưởng tham dự diễn đàn an ninh khu vực sẽ đưa ra bản tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Theo Kyodo, bản tuyên bố chung này sẽ nêu rõ trách nhiệm của tất cả mọi quốc gia là phải duy trì hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải, giải quyết mọi tranh chấp bằng đàm phán, phù hợp với những nguyên tắc chung được công nhận bởi luật pháp quốc tế, trong đó bao gồm cả Công ước 1982 của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Cuộc họp các ngoại trưởng của ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng tới, trong đó bao gồm cả Diễn đàn An ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với sự tham dự của 27 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và EU.
Về tương quan giữa Hoa Kỳ với đảo quốc Singapore, hôm nay cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm mang tên Karat của Hải quân Hoa Kỳ và Singapore đã bắt đầu ở Biển Đông. Trước khi cuộc tập trận khởi sự, Phó Đô đốc Robert Thomas của Đệ thất hạm đội Mỹ nói rằng cuộc tập trận diễn ra phù hợp với chiến lược tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương và để bảo đảm quyền tự do hàng hải của các vùng biển trong khu vực, cũng như tăng cường sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với các nước đối tác Đông Nam Á. Ông cũng cho biết cuộc tập trận có tên đầy đủ là Hợp tác, Sẵn sàng và Huấn luyện trên biển, năm nay bao gồm cả chương trình huấn luyện phòng không, tác chiến, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích trên biển.
Trả lời câu hỏi về căng thẳng ở Biển Đông, Phó Đô đốc Thomas nói rằng, trong khi Hải quân Trung Quốc đang mở rộng hoạt động, thì ưu tiên của Hải quân Hoa Kỳ là tăng cường hợp tác quân sự với các nước trong khu vực, cũng như hỗ trợ cho các chương trình mang tính nhân đạo. Ông còn nói là việc Trung Quốc thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông và Vịnh Bắc Bộ là điều có thể đoán biết trước. Cuộc tập trận Karat sẽ kéo dài tới ngày 8 tháng 8 mới kết thúc. ngoài Singapore còn có 8 nước gửi tàu hay binh sĩ tham gia để học hỏi, gồm Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Đông Timor.
Liên quan đến cuộc thao diễn quân sự có bắn đạn thật mà Hải quân Trung Quốc vừa bắt đầu thực hiện ở Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay cuộc tập trận này không thể khiến Tokyo phải nao núng. Ông Itsunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, còn tìm cách làm nhẹ vấn đề khi tuyên bố rằng Nhật xem đây chỉ là một cuộc tập trận thông thường mà tất cả các quốc gia đều thực hiện, không nhằm vào mục đích đe dọa nước khác.
Liên quan đến Việt Nam, Bộ Công an vừa ban hành thông tư nghiêm cấm bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình điều tra hình sự. Theo thông tư của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2014, quy định rõ phải có giấy triệu tập được thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan điều tra duyệt. Khi điều tra viên tiến hành triệu tập để làm việc với đương sự tại trụ sở công an hay ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên hoặc tại cơ quan của đương sự, giấy triệu tập phải ghi đầy đủ nội dung về việc triệu tập cũng như tư cách tham gia tố tụng của người bị triệu tập. Thông tư còn quy định điều tra viên không được sách nhiễu đối với người bị tạm giữ, không được có bất kỳ liên hệ nào với thân nhân hay cơ quan tổ chức có liên quan đến bị can, không để lộ thông tin điều tra vụ án. Trong trường hợp do yêu cầu nghiệp vụ như phải làm việc với người bị triệu tập bên ngoài những nơi quy định, thì phải có sự đồng ý của cấp lãnh đạo cơ quan điều tra.
Vừa rồi là bản tin buổi tối mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, bức thư ngỏ gửi cho Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam do 61 đảng viên được nhiều người biết đến ký tên vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Những điểm đáng chú ý của bức thư ngỏ là gì? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Nội dung thư ngỏ thừa nhận sai lầm về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian mấy mươi năm qua, dẫn đến tình trạng đất nước bị cho là khủng hoảng toàn diện và ngày càng tụt hậu. Những đảng viên ký tên thừa nhận phần trách nhiệm của họ trước dân tộc về những sai lầm đó. Và nay, trước tình thế mới khi mà Trung Quốc đã bộc lộ dã tâm muốn Việt Nam phụ thuộc nhằm phục vụ lợi ích của Bắc Kinh, những người từng gia nhập Đảng Cộng sản ngay những năm tháng đầu như cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hay những người gia nhập vào những thập niên 80-90 đưa ra một số yêu cầu. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam phải tự giác và chủ động thay đổi cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ. Trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Theo những đảng viên ký tên, thì việc cần thiết và cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam. Theo họ thì Tổ quốc đang lâm nguy, đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi. Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc. Nữ nghệ sĩ Kim Chi, một trong 61 người ký tên, cho biết ý kiến về biện pháp phải kiện Trung Quốc đối với những hành vi xâm lấn chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.
Tôi nghĩ là hơn lúc nào hết là bây giờ chính quyền Việt Nam phải làm ngay, làm gấp cái việc kiện Trung Quốc ra quốc tế, vì không thì không còn kịp nữa. Thì chúng tôi nghĩ là nếu mà cứ giữ cái thể chế độc đảng này và cứ khư khư giữ lấy cái 16 chữ vàng 4 tốt đối với cái anh bạn rất là tệ hại này thì đúng là tôi thấy rằng là sẽ rất nguy cho đất nước ạ.
Một đảng viên kỳ cựu khác có tên trong danh sách những người ký vào thư ngỏ, ông Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt, trình bày về tình thế cấp bách của đất nước Việt Nam hiện nay như sau.
Vấn đề lớn nhất hiện nay là theo tôi nghĩ rằng là con đường phục hưng phát triển Việt Nam để Việt Nam có thể tạo ra được một cái sức mạnh nội lực vừa riêng vừa hồng. Tiên là trường cựu, lâu dài bền vững, hồng là lớn lao. Phải có một cái sức mạnh nội lực của Việt Nam vừa bền vững vừa lớn lao thì mới tạo ra được hạnh phúc cho ngót 100 triệu con dân. Thì hiện nay đấy là vấn đề lớn. Thế thì từ cái vấn đề ấy thì đối chiếu lại là có cái chuyện gì? Có cái chuyện con đường lối, quan điểm, lý thuyết và thực tế hiện các chính sách để phát triển Việt Nam của Đảng Cộng sản. Thực ra thì không phải của Đảng mà là của ban lãnh đạo, các ban lãnh đạo của Đảng. Bởi vì họ đã gạt toàn Đảng ra rìa rồi, coi cái Đảng này là Đảng không đáng kể, thứ yếu, mọi việc là do họ. Thế thì đấy là việc mà cần phải làm. Cái đường lối mà lâu nay ban lãnh đạo, các ban lãnh đạo của Đảng áp đặt cho đất nước là sai lầm, là đi vào ngõ cụt. 50 năm không vực dậy nổi một dân tộc vốn có văn hiến, vốn có truyền thống, vốn có tố chất con người tốt đẹp, vốn có tài nguyên phong phú và vốn có một cái khả năng đoàn kết quốc tế để tiếp nhận cái sức mạnh thời đại để tạo ra thành ra sức mạnh của chính mình, thì điều đấy không làm được.
Chừng một tháng sau khi Trung Quốc đưa dàn khoan khủng Hải Dương Thạch Du 981 vào hoạt động ngay trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời báo chí quốc tế lúc có mặt tại Philippines để thăm nước này và dự diễn đàn kinh tế thế giới, có đề cập đến khả năng kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về hành động như thế. Tuy nhiên đến nay, Hà Nội vẫn chưa có động thái gì khiến thư ngỏ của các đảng viên phải thúc giục xem đó là việc làm cần thiết và cấp bách. Vì sao Hà Nội lại chần chừ? Nữ nghệ sĩ Kim Chi có lý giải.
Theo ý tôi nghĩ thì là vì họ sợ. Sợ mà cái sợ đầu tiên đó là cái quyền lợi của họ. Bởi vì họ đã có những cái liên danh liên kết với nhau kiểu gì đó rồi. Đó, và vì há miệng mắc quai cho nên là bây giờ cứ chịu gút mắt như thế thôi. Đó, cho nên là cái này là cái nỗi đau của toàn dân mà hiện nay thì ai người ta cũng thấy đến một cái người mà chạy xe ôm ngoài đường người ta cũng biết. Nên là có thể nói là một cái người bán rau ngoài đường thôi người ta cũng đứng người ta la lên là tắt mất nước đến nơi. Thế nhưng mà điều đấy thì tôi nghĩ là những người lãnh đạo mà cứ im lặng thì chỉ có vì một cái nỗi sợ hãi và hai nữa là đã phải có một cái gì với nhau rồi trước đó đó mà nghĩa là bây giờ không thể nào mà dám nói ra được thôi. Tất cả chúng tôi mà những cái người mà tham gia ký tên vào mà đòi một cái sự thay đổi là vì cũng nghĩ là chúng ta phải có một động thái là mạnh mẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Ông Nguyễn Khắc Mai cũng nêu ra những lý do mà Hà Nội đến nay vẫn chưa chủ động đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về những vi phạm luật pháp quốc tế của họ tại vùng biển Việt Nam.
Sự gì mà nó chậm chạp là vì nó có một cái là người ta đang đánh tráo khái niệm để lừa nhân dân và người ta tin rằng cái đánh tráo khái niệm ấy là đúng. Thì đấy là một cái sai lầm duy trì mãi. Một cái thứ mà gọi là chủ nghĩa Mác Lênin thật ra nó không Mác mà không Lênin, một cái thứ hỗn lớn. Thế còn cái nữa là vì sao họ không thức tỉnh được là vì cái quyền lợi của họ hiện nay đang gắn liền với một cái chế độ toàn trị để họ có thể lợi dụng và kiếm chắc giàu có lên trong cái tình trạng lạc hậu của đất nước. Và vì thế họ không muốn đổi mới và ai mà tha thiết nói những cái đổi mới, cái sửa đổi thì họ gán cho là thoái hóa chính trị, vân vân.
Theo những người như nghệ sĩ Kim Chi và ông Nguyễn Khắc Mai, thì người dân trong nước nay đều thấy vấn đề và nguyện vọng của họ là nhà cầm quyền cần phải dứt khoát với phía Trung Quốc để có thể bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Trong thư ngỏ vừa nêu, những người ký tên nói rằng tâm nguyện của họ là vì nước, vì dân khi vào đảng. Trong những năm gần đây, khi thấy đảng không còn vì nước, vì dân, một số đảng viên công khai lên tiếng từ bỏ đảng Cộng sản như trường hợp ông Lê Hiếu Đằng và một số đảng viên trẻ sau này như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Diên.
Cũng liên quan đến bức thư ngỏ này, Ban Việt ngữ chúng tôi đã liên lạc với giáo sư tương lai, một trong 61 đảng viên ký tên trong bức thư trên. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi của Kính Hòa với giáo sư tương lai.
Thưa giáo sư, từ trước đến giờ vẫn có những cái cuộc kiến nghị như vậy rồi. Lần này thì giáo sư đánh giá thế nào về cái khả năng cái kiến nghị này được lắng nghe bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ạ?
Về cái khả năng lắng nghe đó thì điều này chúng tôi đang còn chờ đợi. Nhưng mà khi mà gửi bức thư này đến Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng tôi một nhóm những người đảng viên của đảng, những người cho đến hiện nay vẫn đứng trong đội ngũ của đảng. Chúng tôi biểu tỏ cái thái độ của chúng tôi. Vì lý do gì? Cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn đứng ở trong đảng. Trong lúc có một số người thì hô hào là ra đảng. Thế thì cái lý do mà chúng tôi đứng lại ở trong đảng, vì chúng tôi muốn, với tư cách là một người đảng viên, chúng tôi muốn làm sao để cứu đảng ra khỏi cái cơn suy thoái trầm trọng này. Mà suy thoái trầm trọng vì cái đường lối lý luận sai lầm. Và suy thoái cái đường lối sai lầm đó, nó dẫn tới một cái suy thoái nghiêm trọng khác là cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhân danh ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và nhân danh là cùng là do Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì Trung Quốc đã tìm mọi cách thao túng Đảng Cộng sản Việt Nam và những người lãnh đạo Việt Nam, biến họ phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Và chính cái sự phụ thuộc đó đã làm cho uy tín của Đảng càng ngày càng giảm sút, mất niềm tin trầm trọng trong đảng viên và trong nhân dân. Cái việc đảng mất uy tín trầm trọng đó, đó là trách nhiệm của tất cả những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có chúng tôi. Nhưng trước hết, trách nhiệm thuộc bộ phận lãnh đạo là Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Cho nên kỳ này nhân là Ban Chấp hành Trung ương sắp họp một cái hội nghị mà cái chuyên đề theo chỗ chúng tôi nắm bắt là về bàn về vấn đề Biển Đông, bàn về vấn đề kiện Trung Quốc. Thì tôi nghĩ đây là thời cơ để mà chúng tôi đưa ra cái bức thư ngỏ này, đưa ra cái lời kêu gọi. Vì tôi cho rằng đây là một cái thời điểm rất quyết định. Trong cái dịp này, chúng tôi muốn là Đảng Cộng sản Việt Nam, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan cao nhất của Đảng, phải có một cái sự chuyển biến mạnh mẽ để lấy lại cái niềm tin của dân. Mà muốn lấy lại cái niềm tin của dân, khi mà cái uy tín của Đảng đã xuống đến tận đáy rồi, thì không có gì khác là phải dương cao ngọn cờ dân tộc và dân chủ. Muốn dương cao ngọn cờ dân tộc dân chủ thì phải đi với dân, phải giải phóng dân, không để đặt một cái ách cai trị theo cái chế độ toàn trị phản dân chủ của một cái đảng cầm quyền, nhân danh ý thức hệ cộng sản, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, nhưng mà lại thực hiện một cái chế độ chuyên chế nặng nề, đè nặng lên đời sống của nhân dân.
Giáo sư vừa nói đến vấn đề ý thức hệ, thì nếu nhớ không lầm thì trước đây giáo sư cũng đã là người đề cập đến việc đổi tên Đảng Cộng sản thành Đảng Lao động. Thì theo giáo sư, có phải là lần này là lần mà cái sự thách thức của ý thức hệ nó lên cao nhất từ trước đến nay khi bắt đầu có những cái kiến nghị, phải không ạ?
Tôi cũng không biết là đây có phải là cái lần thách thức cao điểm nhất, thì tôi cũng... Cái chỗ này tôi cũng để thầy suy nghĩ thêm. Năm 1951, khi mà đổi tên cái Đảng Cộng sản Đông Dương sang Đảng Cộng sản Việt Nam, sang Đảng Lao động Việt Nam á, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói rằng Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và của người lao động, cho nên phải là đảng của dân tộc. Không phải ngẫu nhiên mà mở đầu cho tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh dẫn ra cái câu nói bất hủ trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Và trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp, thì bây giờ trở lại với cái tên nước là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trở lại với tên đảng là Đảng Lao Động Việt Nam, thì cái đảng hiện nay mới có cơ may là lấy lại được cái uy tín, mới tranh thủ được cái sự đồng tình ủng hộ của dân. Tôi cũng thấy là nhiều người đề cập tới vấn đề này, thậm chí cái hồi thảo luận về vấn đề hiến pháp cũng đã có ý kiến đề ra thay đổi lại cái tên nước, trở lại với cái tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thay cho cái tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Rất là cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do từ Washington, tiếp nối phần thời sự. Thưa quý vị, việc Trung Quốc quyết định rút giàn khoan dầu Hải Dương 981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trước thời hạn đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về động cơ đích thực của nước này sau hành động này. Bên cạnh đó là những câu hỏi là liệu phản ứng của Hoa Kỳ có thực sự tạo sức ép lớn lên hành động này của Trung Quốc. Đã có nhiều bài phân tích về hành động này của Trung Quốc. Chuyên gia về châu Á và Trung Quốc thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS là bà Bonnie Kreiser đưa ra những nhận định khác so với những phân tích từng được đưa ra trước kia. Bài phỏng vấn do Việt Hà thực hiện với phần chuyển ngữ của Diễm Thi.
Thưa bà, sau vụ Trung Quốc đặt giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiều chuyên gia quốc tế nói đến việc Hoa Kỳ phải có những động thái để cho Trung Quốc thấy cái hậu quả của họ phải gánh chịu nếu có những hành động đáng tiếc. Theo bà, những hậu quả gì mà Hoa Kỳ có thể cân nhắc đối với Trung Quốc trong những trường hợp mà Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực ạ?
Well, I think it's a challenge for the United States and for countries in the region.
Theo tôi, đây là một thách thức không chỉ với Mỹ mà còn với các nước khác trong khu vực. Nhưng các bạn cũng biết là đây không phải là việc mà Mỹ có thể tự làm một mình. Đây là một việc đòi hỏi phải có chiến lược trong khu vực. Cho nên tôi nghĩ là các thành viên của ASEAN nên có nhiều hành động hơn với Trung Quốc và nên tạo ra những hậu quả đối với các hành động của Trung Quốc. Ví dụ như khả năng mà Việt Nam có thể đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế, tương tự như Philippines đã làm. Đây là điều mà tôi nghĩ là Hà Nội đang cân nhắc, mặc dù chưa có quyết định. Nhưng tôi nghĩ là có nhiều điều mà ASEAN nên cố gắng làm để cho Trung Quốc thấy là những hành động mà họ làm gây lo ngại và gây mất ổn định. Cùng lúc đó, theo tôi, cũng còn cần phải có những khuyến khích tích cực mà ASEAN nên thử với Trung Quốc. Mỹ cũng nên tích cực hơn với Trung Quốc. Thực tế là Hoa Kỳ đã để Trung Quốc tham gia vào cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương đang diễn ra, theo tôi là một khuyến khích tích cực. Nếu Trung Quốc có hành động đóng góp vào ổn định và có nỗ lực hợp tác vì an ninh thì điều đó là tốt. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là Trung Quốc nên được bao gồm vào các hoạt động này nếu họ làm mất an ninh khu vực. Trung Quốc đã lo ngại về tiếng tăm quốc tế của họ trong quá khứ, nhưng theo tôi, bây giờ họ không lo ngại nhiều như thế nữa. Vì vậy, cần phải có những hậu quả thực sự, có thể là một số hậu quả về kinh tế. Chúng ta đã thấy trường hợp của Trung Quốc và Nhật. Đầu tư mới của Nhật vào Trung Quốc trong 6 tháng qua đã giảm xuống còn 50% so với năm ngoái. Có nhiều lý do cho điều này, nhưng một trong những lý do là do sự xuống dốc của quan hệ chính trị. Ảnh hưởng xấu lên nền kinh tế Trung Quốc đã khiến lãnh đạo Trung Quốc phải chú ý, và đó là điều họ không muốn. Cho nên chúng ta cần phải nghĩ sáng tạo làm cách nào để thu hút sự chú ý của họ và đưa ra những khuyến khích bên cạnh những hậu quả nếu Trung Quốc chỉ quan tâm đến quyền lợi của họ mà quên mất của người khác.
Việc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, theo một số chuyên gia, có thể là một ví dụ mang tính biểu tượng cho Trung Quốc thấy cái hậu quả do hành động của họ. Bà có nhận xét gì về điều này ạ?
Well, I don't know what the possibility is that the U.S. should lift the ban, but I don't think...
Tôi không biết về khả năng mà Hoa Kỳ sẽ rỡ bỏ lệnh cấm vận này, nhưng tôi không nghĩ là Hoa Kỳ nên làm, trừ khi Việt Nam thực sự muốn. Nói theo cách khác, điều này không nên chỉ là tính biểu tượng. Tôi không biết về thực tâm muốn mua vũ khí của Hà Nội. Nếu Việt Nam thực sự muốn, thì tôi nghĩ là Hoa Kỳ nên bỏ lệnh cấm. Với Việt Nam, đây cũng là một câu hỏi mang tính chính trị. Tức là liệu họ có muốn phải chịu những hậu quả có thể xảy ra trong quan hệ với Trung Quốc khi họ mua vũ khí từ Mỹ? Đây là một tranh luận đang diễn ra ở Việt Nam liên quan đến khả năng Việt Nam mở rộng quan hệ an ninh với Mỹ.
Nền kinh tế Mỹ cũng có những cái lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc. Liệu khi Hoa Kỳ cân nhắc những hậu quả với Trung Quốc thì điều này có ảnh hưởng thế nào tới quyền lợi của Mỹ ạ?
Depends on what the consequences are, so you really have to get specific in order to analyze that. There are some issues in the bilateral.
Nó phụ thuộc vào hậu quả nào, cần phải biết cụ thể là gì để có thể phân tích được vấn đề này. Có những vấn đề trong quan hệ song phương khi Mỹ cố gắng áp đặt những hậu quả. Ví dụ như trường hợp Trung Quốc dùng tình báo mạng để ăn cắp các bí mật thương mại từ Mỹ. Trên thực tế, sự trả thù từ Trung Quốc có thể là có nhiều ảnh hưởng xấu lên Hoa Kỳ và lợi ích về kinh tế của Mỹ hơn là những cấm vận từ Mỹ áp dụng với các sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Cho nên vấn đề này cần phải được xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc cẩn thận. Cho đến giờ, phần lớn hậu quả mà chúng ta thấy là chỉ tên và làm cho mất mặt. ASEAN có một thông báo riêng rẽ nêu quan ngại về ứng xử trên Biển Đông, nhưng không chỉ đích danh Trung Quốc. Nhưng tất cả đều biết đó là Trung Quốc, vì nó xảy ra ngay sau vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu. Những hành động đó có lợi và quan trọng, nhưng chưa đủ.
Theo bà thì sức ép của Mỹ có tầm quan trọng thế nào trong việc Trung Quốc rút giàn khoan trước thời hạn ạ?
I don't think it played a factor at all. I doubt the issue came up in the conversation between President Obama and Xi Jinping. That phone call was first and foremost about Iran.
Tôi không nghĩ là nó có chút ảnh hưởng nào từ Mỹ. Tôi nghi ngờ là vấn đề này được nêu ra trong cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuộc nói chuyện đó chính là về Iran và nó không phải về Việt Nam hay là vụ giàn khoan. Nó có một phần về Bắc Triều Tiên. Theo tôi thì sức ép từ Mỹ không có chút quan trọng gì. Tôi nghĩ lý do mà họ dịch chuyển giàn khoan một phần là do thời tiết, đó là mùa bão, một phần là vì hội nghị các ngoại trưởng ASEAN sắp tới, và thực tế là Trung Quốc không muốn phải đối mặt với những chỉ trích từ những người tham gia cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao mà họ biết là sắp xảy ra. Thứ ba là Trung Quốc vẫn có thể kéo giàn khoan đó lại bất cứ lúc nào. Bằng cách dịch chuyển giàn khoan ra sớm, họ gửi cho Việt Nam một tín hiệu là Trung Quốc muốn tham gia vào hoạt động khai thác phát triển chung với Việt Nam. Nếu Việt Nam đồng ý làm vậy, thì quan hệ hai nước sẽ tốt hơn. Nếu Việt Nam từ chối, thì Trung Quốc có một cây gậy giơ lên trên đầu Việt Nam. Họ sẽ vẫn cứ vào khu vực khai thác đơn phương, và họ sẽ tiếp tục làm nghiên cứu và phát triển ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ là họ đang dùng cách này để gây sức ép lên Việt Nam.
Bà nhận xét thế nào về khả năng Việt Nam tham gia hợp tác phát triển chung với Trung Quốc?
I think joint development is a good idea.
Theo tôi thì hợp tác phát triển chung là một ý tưởng tốt, nhưng câu hỏi là ở đâu? Tôi nghĩ là Việt Nam không muốn có hợp tác phát triển chung trong vùng 200 hải lý, đặc quyền kinh tế của mình. Việt Nam sẽ chỉ muốn hợp tác phát triển chung ở khu vực mà họ nghĩ là đang tranh chấp. Theo tôi, khu vực mà Trung Quốc đặt giàn khoan chỉ là vùng tranh chấp nếu Anh thừa nhận quần đảo Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc. Việt Nam không công nhận điều này. Vì vậy, vùng nước này vẫn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dù nó là phần kéo dài từ bờ biển hay từ quần đảo Hoàng Sa. Tôi nghĩ ý tưởng về hợp tác phát triển chung là hay, nhưng câu hỏi đặt ra là ở đâu? Trung Quốc dường như thích tìm kiếm việc hợp tác phát triển chung trong vùng 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam tính từ bờ biển.
Xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Nam Nguyên kính chào tạm biệt quý thính giả.